Qua đến phẩm thứ tư đó, thì Bồ Tát Địa Tạng đã trình bày về bản chất nghiệp cảm, tức là cái cách thức chịu nghiệp như là một kết quả mà các chúng sanh phải trải qua, như một quy luật vật lý tự vận hành bên trong của các hành động, chẳng hạn lời nói, ý nghĩa, việc làm. Phẩm thứ tư này bắt đầu bằng một cái lời phát nguyện rất là có nhiều thao thức và trách nhiệm của Bồ Tát Địa Tạng. Đứng lên đảnh lễ Như Lai Thế Tôn, cảm ơn Ngài đã phó chúc dặn dò ở cái phẩm thứ hai đó, rằng kể từ nay trở đi đó, tất cả các chúng sanh bị nghiệp và khổ, tội và khổ đó, xin giao lệ cho Bồ Tát Địa Tạng cho đến lúc Đức Phật Di Lặc ra đời. Có nghĩa là cái con đường tiếp độ đó nó trở thành một gánh nặng rất lớn ở vai trách nhiệm, vai tình thương, vai tệ giác của Bồ Tát Địa Tạng. Và Bồ Tát Địa Tạng cảm thấy rất hạnh phúc khi được giao phó việc này, và cảm thấy có một trách nhiệm không thể nào ngơi nghỉ được, vì cái đó nó làm cho Ngài đó, nếu thiếu mất không có cơ hội để làm thì Ngài không còn là Ngài nữa. Sự khác biệt giữa Bồ Tát Địa Tạng và Thánh Mẫu Ma Gia là nằm ở chỗ này. Cũng trùng chung một cảnh huống của nỗi khổ niềm đau, những người phàm như Mẫu Hồ Ma Gia rút lui, còn những bậc mà có tấm lòng cao thượng sẽ dấn thân với tất cả những người thách thức lớn nhất của nó. Ngài đã phát nguyện là sẽ sử dụng phương pháp phân thân như chúng ta đã phân tích ở bài kinh ở phẩm thứ hai, và phát nguyện độ chúng sanh bằng nhiều cách thức khác nhau. Ngài đã nêu ra một quy luật mà chúng tôi tạm gọi là nhân quả công bằng. Cái quy luật đó là một quy luật nó không hề có bất kỳ một sự thiên lệch nào, vị thiên vị nào cho bất kỳ ai. Nó diễn ra một cách rất là tự nhiên, và cán cân đó là cán cân của nhân quả, và nó đi theo một cái hướng rất là chuẩn xác. Đức Phật là tán thán khuynh hướng lý giải bản chất vấn đề liên hệ đến nỗi khổ niềm đau và hạnh phúc của Bồ Tát Địa Tạng, và Ngài đã dạy thêm rằng sở dĩ mà con người có nỗi khổ niềm đau là bởi vì chúng sinh có tánh thức không cố định. Tính cách không cố định này có thể liên hệ đến tính cách thiếu lập trường, thiếu dứt khoát, do dự, chần chừ, mặc dù biết điều đó là tốt, biết điều đó là hay, nhưng mà khi dấn thân vào thì sợ mỏi, sợ mệt, sợ rắc rối, sợ phiền hà. Khi mà buông ra thì cảm thấy là tiếc nuối, rằng là tại sao mình đánh mất một cơ hội quý báu như thế này. Nhưng trạng thái như đó là do vì tâm tánh và nhận thức nó không có dứt khoát. Và do tính cách thiếu dứt khoát này mà nhiều phản ứng của chúng ta có mặt trong cuộc đời đó, nó trở thành cái sự bồng bềnh như là một lục bình trôi, hay là con nước thủy triều lên và xuống thôi. Tức là mình thả trôi theo những cái diễn ra như một sự cuốn và hút với một cái lực đẩy của nghiệp. Chứ còn mình không làm chủ được nó, quyết định nó, buộc nó phải đi theo cái cách thế riêng của mình muốn. Đó là nguyên nhân sâu xa nhất của nỗi khổ niềm đau. Kế tiếp, Đức Phật đã đưa ra bản chất của nhân quả công bằng nằm ở chỗ là ác tập kết nghiệp, thiện tập kết quả. Sự tập tành những hạt giống tiêu cực và xấu đó sẽ tạo ra những quan trái cho cuộc đời. Sự thực tập những hạt giống tích cực sẽ tạo ra những kết quả an vui và hạnh phúc. Bản chất của sự thực tập này nó liên hệ đến môi trường, điều kiện, hoàn cảnh và quán tính của nghiệp, thái độ tâm lý, môi trường giáo dục đa dạng phong phú lắm và cũng hết sức là phức tạp. Sống trong một môi trường chẳng hạn như là của thiên niên kỷ thứ ba trở đi, kiến thức của con người, cảm xúc của con người trở nên nhạy cảm hơn so với thế hệ ông bà tổ tiên về trước. Một em bé 3 tuổi của thế kỷ thứ 21 thông minh gấp nhiều lần so với em bé 3 tuổi của thế kỷ 20, và có thể tỷ lệ đó gia tăng so với thế kỷ thứ nhất, là bởi vì trong tiến trình tái sanh đó, và thông qua môi trường nghiệp tập thể và môi trường nghiệp riêng đó, con người và các loài đã trải qua rất nhiều kiến thức thông qua sự giáo dục, học tập, kinh nghiệm, vân vân, cho nên những hạt giống đó được tích tụ lại được kết nối lại, được chứa đựng lại, do đó mới sinh ra có 2-3 tuổi thôi mà sự thông thái và lanh lẹ của chúng nó lớn hơn là những thế hệ đi trước. Và do đó cái mức độ phức tạp trong vấn đề điều phục tâm nó cũng khó hơn, có những cái không cần biết lại biết. Và khi biết mà đi trước tuổi như vậy thì những cái kiến thức về giáo dục, về đạo đức, về văn hóa, về tâm linh nó sẽ khó cơ hội bám rễ và phát triển được lắm. Cho nên bên cạnh những sự thuận lợi về vật chất đó thì nó lại tạo ra những ách tắc và trở ngại cho đời sống tâm linh. Cho nên khi khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển đó, thì cái người chứng đắc lại càng ít là vậy đó. Khó tu lắm. Tìm người tu ở phương Tây là khó. Đời sống sung túc quá, đầy đủ quá thì người ta không muốn còn tu nữa. Còn ở những nơi là khổ đau nhiều thì số lượng người đi tu nhiều. Chỗ nào có bất hạnh nhiều, thiên tai nhiều thì có cầu nguyện nhiều. Cái nỗi khổ niềm đau là một chất xuất phát để con người xuất ly, để con người vươn lên. Điểm thứ ba Đức Phật đã nói là làm lành và làm ác á, tùy theo cảnh duyên mà sanh ra. Ngài đã yêu cầu Bồ Tát Địa Tạng và tất cả những người đi theo con đường từ bi của Ngài dạy đó cần phải thương tưởng các loài chúng sanh và con người cứ bị vướng víu vào khổ đau hết lần này đến lần kia hơn là những con người ít bị khổ đau. Ngài dùng bằng một hình ảnh đó, cũng giống như loài cá vừa thoát ra khỏi lưới rồi lại bị chày, chày xong rồi thoát ra khỏi lưới là bị chày nữa, cứ như vậy mà thân phận sống và chết của nó đó diễn ra thường xuyên. Nỗi khổ niềm đau đó khó có thể dập tắt được lắm, bởi vì cứ mỗi một lần nỗi khổ niềm đau xuất hiện nó tạo ra một vết hằn, một cái dấu ấn khó quên, nó bám rễ sâu chắc vào trong dòng cảm xúc và nhận thức, rồi nó tạo ra những sự sợ hãi, nó tạo ra những bế tắc, nó tạo ra những khuynh hướng tiêu cực dồn dập càng nhiều chừng nào đó thì con người mất cơ hội để thưởng thức, để tiếp thu, để tiếp xúc với hạnh phúc. Đức Phật nói là các đối tượng đó cần phải được quan tâm, cần phải được thương tưởng nhiều hơn. Là những người cha mẹ chúng ta đã từng thương tưởng những đứa con hư nhiều hay là những đứa con đàng hoàng. Cho nên sống trong một gia đình nào mà nếu như cha mẹ của mình á mà thương đứa con út và thương đứa con nào nó chưa được trọn vẹn lắm á thì đừng có ganh. Vì chúng ta biết rằng là mình đã được hoàn thiện, cho nên cha mẹ không cần quan tâm, mình vẫn không bị hư. Quan niệm như thế đó thì sự tùy hỷ và phước lực bắt đầu có mặt. Đâu phải khi cha mẹ quan tâm thương một người bất toàn ở trong gia đình là cha mẹ hạnh phúc lắm đâu. Phải đổ dồn hết tất cả những tình thương để cho nỗi khổ niềm đau nó được tan biến thôi, nỗi khổ tâm nó lại lớn hơn. Cho nên hiểu được đạo lý nhà Phật rồi thì con người Phật tử sẽ không còn sanh nạnh, không còn phân bì. Mỗi khi đó mình phải làm dồn, làm nhiều công việc đó, khi những người còn lại mình lười biếng quá đó, chúng ta phải quan niệm rằng mình có được cơ hội và cảm ơn những người kia đã tạo cơ hội cho mình. Quan niệm đó nó sẽ làm cho mình thoải mái lắm. Hay gì không có quan niệm này thì cũng phải làm giống như nhau thôi. Không ai làm thì mình phải làm. Mà làm mà nghĩ rằng là tại sao người kia lười biếng, tại sao người kia không có trách nhiệm, tại sao phải để cho mình phải làm hai làm ba. Thì trong sự làm đó đó, kết quả sự làm giống nhau nhưng thái độ của sự làm cho phước lực của công việc làm ra không có gì hết. Nên là người Phật tử lúc nào cũng phấn chấn, lúc nào cũng hoan hỷ. Cái đây vài tuần chúng tôi có mặt tại chùa Quảng Đức ở Melbourne. Sau buổi pháp thoại thì có một số Phật tử ở lại, nó tâm sự với một thái độ não nùng buồn chán lắm. Nó thưa thầy, kể từ khi mà đi theo Phật Pháp rồi tôi không còn muốn làm ăn gì hết trơn á. Tại sao bà không muốn làm ăn? Hỏi thầy chứ kinh dạy làm gì cũng có nghiệp quả, làm xấu cũng có bị quả báo hết trơn rồi sao dám làm. Bây giờ mà trả đóng thuế đàng hoàng mà không có lòn lấp khai thuế bậy khai thuế lậu á thì có nước là khánh kiệt tài sản thôi. Cho nên bây giờ nếu làm á thì tạo nghiệp, mà không làm thì chết đói, thì xin thầy góp ý dùng lựa chọn cái nào. Chúng tôi mới nói như thế này. Cái việc mà đóng thuế đó cần phải được quan niệm lại và nhìn nhận lại. Chính vì quan niệm sai lầm về cách đóng thuế làm cho chúng ta cảm thấy cả một nỗi khổ đau như là núi chất chồng thông qua những hành vi mang tính cách là từ thiện xã hội rất là lớn. Ngày xưa Đức Phật dạy là tài chánh của chúng ta cần phải được chia làm 4 phần. 25% là lo cho bản thân, 25% hiếu thảo, 25% để dành bệnh tật và phòng hờ về sau này, 25% làm từ thiện xã hội. Theo cái tức phân chia tài chánh và sử dụng tài chánh đó thì Đức Phật khuyên là chúng ta phải gieo phước báo trong cái thành quả tài chánh mình có được là 50%. 25% là tiêu thụ cá nhân và 25% là dành cho phòng hờ, tức là 50% dành cho bản thân. Tại sao phải dành đến 50%? Có nghĩa là thông qua việc làm đó, đó là cái phước chúng ta nó không hưởng hết. Làm ra một, tạo ra một, thay vì mình sử dụng hết thì mình không còn cái phước nào hết. Còn đây là mình tạo ra một, mình chỉ sử dụng có một phần nửa của một. Phần nửa còn lại là làm việc hiếu thảo đầu tiên với cha mẹ, và sau đó là làm việc nghĩa đối với cộng đồng và xã hội. Bây giờ các nhà nước tư bản ở phương Tây, mặc dầu không hiểu đạo lý Phật giáo dạy về cái cách phân chia tài chánh như thế này, và cũng không hề học được cái phương pháp bố thí cúng dường vân vân ấy, thế mà họ làm được một công việc chỉ vì chế độ an sinh xã hội thôi, là họ làm việc bố thí cúng dường dùm cho chúng ta. Thay vì đến mỗi tháng chúng ta phải dành cái tiền 25% đó đi đến chùa, bỏ vào thùng phước sương, tới những trụ sở từ thiện xã hội để đóng góp một tấm lòng. Họ làm sẵn cho chúng ta tiền vào được cắt ra bao nhiêu phần trăm đó. Thì cái chuyện đóng thuế là cái chuyện mà họ lấy dùng cái phần đó để căn phân cho những người bất hạnh, cho những người thiếu điều kiện, cho những người bệnh tật, cho những người neo đơn, cho những người thất nghiệp, vân vân. Dĩ nhiên trong chế độ an sinh nào cũng có những kẻ lợi dụng, nhưng mà phải tính trên cái đại thể rằng nó sẽ tạo ra một xã hội rất là an bình và hạnh phúc, những người nghèo vẫn có mảnh đất để sống. Và do đó các cái tệ nạn xã hội đó, các khủng hoảng từ sự nghèo khó, nó sẽ được giảm đi ở một mức độ tối đa. Chính sách luật pháp cần phải nghiêm minh hơn để loại trừ và giảm bớt đi cái mức độ lạm dụng chính sách an sinh xã hội. Thì đó là cái cách thức để giúp cho những người phát tâm một cách bất đắc dĩ này, họ phát tâm một cách hoan hỷ hơn. Còn những người Phật tử thì cứ nghĩ rằng cứ đến mỗi một tháng mình hạnh phúc vô cùng vì mình đã có được gọi là mấy chục phần trăm tùy theo cái cách thức đóng thuế làm từ thiện. Cứ nghĩ rằng là cứ mỗi tháng là mình có được mấy chục phần trăm công đức thông qua làm từ thiện qua phương diện đóng thuế này thì hạnh phúc vô cùng, thì đâu có cần phải trốn, cần phải tránh gì đâu. Mà khi mình phát tâm bằng một thái độ như vậy đó thì đừng có sợ là công ăn việc làm của mình bị thua lỗ, vì cái phước lực nó gia tăng thì cảnh đời nó được thay đổi thôi. Chứ là phải tin nhân quả, bản chất của cuộc đời nó là như vậy vì nó diễn ra theo nhân quả thôi. Ngày cấp cô độc là một cư sĩ ủng hộ Phật pháp. Có một giai đoạn đó, ông ta khánh tận tài sản, không còn một đồng xu để xài. Những người mà ông đã từng giúp đỡ đó, mỗi lần ông tế, ông nhờ vả, ai cũng đưa lý do, kỳ này lúc này tôi khó khăn lắm, nhà tôi mới có thêm một người vợ mới sanh, con tôi mới vừa đẻ, cháu tôi đang bị bệnh tật, má tôi đã có những nhu cầu giúp đỡ, thôi xin cáo lỗi. Ông bị lâm vào cảnh huống như thế đó, ấy thế mà, trong bản kinh mô tả, ông không hề có một cảm xúc, một thái độ bất mãn, chán nản, buồn phiền, trách móc những người đã ứng xử đối với ông như vậy. Ông cảm thấy rất là hạnh phúc. Ông nghĩ rằng như vậy là lần này cái nghiệp duyên trái ngang đó, đó nó làm cho các nhân xấu trong quá khứ nó trổ cùng một lúc. Như vậy sau cái nghèo này là mình sẽ không còn nghèo nữa. Ông ta tin tưởng một cách chắc chắn như vậy. Từ lúc chúng ta phải yêu cầu cho nghiệp nó trả dồn để dứt cái cơn nợ đó, và không cứ mỗi một tháng mà 10% là cái lồ cái lãi lẫn vốn là thôi nặng lắm. Nhờ quan điểm đó, cái cơn khánh kiệt tài sản của ông trôi qua rất nhanh. Chỉ trong vòng có một năm thôi, ông đã khôi phục lại kinh tế và trở thành một người giàu có triều phú. Cái đó là cách biết cách. Cho nên cái quan niệm đó làm cho con người trở nên hạnh phúc là khổ đạo. Nghiệp cảnh tạo ra các cái sự thuận và lệ ở trong đời sống xã hội, và con người tận dụng vào cái thuận và nghịch đó trở thành hạnh phúc là khổ đạo. Quan niệm rất quan trọng. Nên bản kinh vừa dùng một cái từ là quán đó. Nhờ cái quán tức là chúng ta nhìn vấn đề bằng tuệ giác chứ không phải nhìn bằng con mắt. Cho nên là thẩm thấu được nhân quả, thẩm thấu được cuộc đời, thẩm thấu được bản thân mình. Ít hờn, ít cách, ít quán, rồi dẫn đến tình trạng là không còn cái đó nữa, thì hạnh phúc có mặt. Do đó bản chất của phẩm thứ tư đó là dạy về cái cách chúng ta nhìn thấy nghiệp quả diễn ra trong đời của mình như thế nào. Sau đó bản kinh tiếp tục trình bày về hai hướng đi, một lối về, nói đến sự lựa chọn khác nhau ứng với căn cơ, môi trường, hoàn cảnh của hai nhân vật. Một vị tên là Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai, còn một vị mà bây giờ chúng ta biết đến là hiện thân của Bồ Tát Địa Tạng. Trong một kiếp xa xưa nào đó thì hai vị này đều là hai vị tiểu vương, kết nghĩa với nhau và phát nguyện rằng là lấy con đường đạo đức để trị vì muôn dân, truyền bá con đường tâm linh để cho mọi người trong xã hội được an vui và hạnh phúc. Tuy nhiên là sự phát nguyện của hai vị này khác nhau hoàn toàn. Một vị tiểu vương thì phát nguyện rằng là tôi phải sớm thành Phật, và sau đó tôi sẽ độ hết tất cả chúng sinh, cho nên ngày và đêm tu miệt mài không gián đoạn, thậm chí là cắt đứt tất cả mọi quan hệ xã hội để dẫn đến tiến trình thanh tịnh hóa bản thân mình. Còn một bên đó là không màng đến sự giác ngộ giải thoát của bản thân, học được đến đâu áp dụng đến đó, tu được đến đâu đem truyền bá đến đó. Dĩ nhiên là nó khác với cái tiến trình quá độ. Tại quá độ là mình thử trong cái liều, không biết thành công không cứ làm, chừng nào sai làm lại, không cần phải xin lỗi, còn đúng thì cứ đi tới. Ở đây là các ngài thấy rất rõ rằng con đường đi nó phải trải qua rất nhiều giai đoạn cam go, thử thách, nghịch cảnh, và biết chắc chắn rằng là sự phát nguyện của mình có thể làm trở ngại bằng cách là kéo hoãn thời gian của sự tu tập và chứng đắc, vì mình không đủ thời gian đầu tư cho tâm linh bản thân mình. Nhiều khi tu cho bản thân chỉ có một ngày có một tiếng hai tiếng thiền quán riêng thôi, còn bao nhiêu giờ giấc còn lại là cho xã hội, cho cộng đồng rồi. Phát nguyện là cho đến lúc nào không còn một người nào khổ đau nữa trên cuộc đời, lúc đó mới chứng đắc, tức là không thèm chứng. Hai sự phát nguyện này hoàn toàn khác nhau và dẫn đến hai kết quả khác nhau. Dĩ nhiên sự khác nhau lớn nhất về phương diện kết quả trong trường hợp này là tính thời gian của sự tu tập. Vị tiểu vương phát nguyện thành Phật trước và độ chúng sinh sau đã trở thành Phật trước, hiệu là Nhất Thiết Trí Thành Tựu. Trong khi đó một vị tiểu vương còn lại phát nguyện là vừa làm vừa độ đó, trở thành Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta thấy con đường đi á, một bên là bắt đầu bằng trí tuệ với sự tinh tấn, một bên bắt đầu bằng quyền lực cũng với sự tinh tấn. Mình bơi một mình thì mình phải bơi nhanh thôi, còn bơi mà kéo theo thêm 5-7 người nữa thì chắc chắn là phải bơi cà xịt cà đuổi, mệt thì nghỉ ngơi rồi sau đó bơi tiếp không sao hết. Nhưng mà đôi lúc với sự bơi mà nó có thêm những người khác đó, không biết bơi đó, nó làm cho sự bơi này có giá trị. giống như mình mua xe về mà không chịu chạy, mà vác xe để cho nó khỏi bị lấm bùn dơ đó, thì rõ ràng chiếc xe đó không có giá trị phục vụ. Chúng tôi đi một số ngôi chùa, gặp một số thầy chủ trì rất tiết kiệm, mua chiếc xe rất lớn 15-16 chỗ ngồi với cái giá khoảng chừng 2.000 đô la của Úc thôi, chạy 5-7 năm vẫn không hư. Khi gặp những chiếc xe đó, chúng tôi thường nói câu tiếu tiếu vui vui: thầy đang chạy chiếc xe đại thừa. Là người ta nghe đã mắc cười liền, hỏi vì sao xe đại thừa, bởi vì chở được nhiều người. Khi mà không có cơ hội để chở người thì nó chở được thực phẩm, chở được đồ đạc, tức là cái chức năng nó nhiều lắm, mà mình xài chiếc xe đó là không sợ nó bị chạy, không sợ bị hư, có hư cũng không sao. Còn mua chiếc xe là 40-50 ngàn, 100 ngàn, 200 ngàn, đi tới đâu để ý tới đó, phải mua cái nguyên hãng, nó có phần cái cây về sau đó, nó đẩy ra phía mặt sau của chiếc xe để khi các chiếc xe khác mà đụng vào thì nó không bị hư cái cốp cái mát. Tức là đi đâu mình sợ mà lo tới đó. Còn mua những xe cũ kỹ chứa được nhiều thì lại không có nỗi là nỗi sợ hãi gì cả. Vì vậy chiếc xe làm được chức năng trọn vẹn của nó không bị thất nghiệp. Chứ mua chiếc xe mà bị thất nghiệp thì uổng lắm. Cái thời Việt Nam còn nghèo khó đó, ai có được một chiếc xe đạp mừng lắm. Mua được một chiếc xe Nhật khoảng chừng 100 đô Hoa Kỳ thì những người có chiếc xe đó là cưng nó vô cùng, sơn phết đẹp đẽ, ngày là nước rồi phải rửa lau chùi lần hai lần. Rồi cuối cùng mua xe không phải là để xe chở mà để chở nó thôi, phục vụ cho nó, uổng lắm, không có giá trị. Cho nên phải làm thế nào đó trên con đường đi của mình nó có giá trị phục vụ. Và sự phục vụ này sẽ làm cho chúng ta cảm thấy rằng là sự ra đi của mình, sự từ bỏ của mình có ý nghĩa. Cho nên cái buồn, cái chán, cái nghịch cảnh, cái thất vọng sẽ vượt qua dễ dàng lắm. Còn những người khi mà tu một mình mong cái giá trị chứng đắc được diễn ra sớm và nhanh đó, thì người đó dễ dàng chán nản thất vọng, là bởi vì khi tu vào rồi thì không phải đơn giản, con đường thành tựu đâu có đơn giản đâu. Một trong những sai lầm quan trọng nhất của những người mới bắt đầu dấn thân vào tu tập là muốn thành Phật. Cho nên tu gắt cụ kiểu, tu ngày tu đêm, mà ai không tu mình buồn mình phiền nữa, dẫn đến tình trạng cho rằng chỉ có mình tu, còn thiên hạ còn lại không ai tu cả. Nên từ thái độ nhiệt huyết cho sự tu tập dẫn đến bản ngã được trương sinh, tình trạng đó xuất hiện nhiều nơi lắm. Các tiêu chí của thiền tông là một cái gì đó rất hay, vì nó tạo một cơ hội đẩy con người về phía trước của sự tu tập. Sanh tử sự đại, vô thường tăng tốc, sống và chết là việc lớn, chứ không phải là giàu sang phú quý, hay là làm chủ trì, hay là có vai trò vị trí trong giáo hội, trong xã hội. Chứ là lấy cái sống và cái chết làm tiêu chí cho con đường hành trì. Cho nên ai quan được như vậy thì bước vào con đường hành trì rất là nhanh, đi rất là lẹ, có thể đi một năm bằng người khác đi 10 năm. Nhưng mà nếu không khéo thì nó sẽ rơi vào tình trạng là cống cao ngã mạn, tăng thượng mạn, và tưởng rằng mình đã chứng đắc. Vô thường tăng tốc là mọi thứ trên cuộc đời này nó trôi qua rất là nhanh. Lấy cái quan niệm vô thường để mình phải tiết kiệm thời gian trong tu và hành. Dĩ nhiên nếu làm đúng cách thì vẫn có giá trị, nhưng mà sau một thời gian làm hoài mà không có kết quả đâu, đâm ra chán. Rồi khi mà họ thối thắt rồi cái họ mất tuốt luốt luôn, không thấy đâu hết trơn, là mất sạch sành xanh. Khi tâm sự và trao đổi về sự tu học đó, trong những mùa ăn cư kiết hạ thì chúng tôi và tất cả chúng ta có cơ hội được lắng nghe quý hòa thượng đi trước đó, kể lại sự tu học của mình. Con đường tu học nó có giống như quả núi, ngày càng ít, ngày càng rơi, ngày càng rụng. Cái số lượng mà rơi rớt đó, thì nó có một xác suất khoảng từ 15-50%. Tu mà đến cái tuổi một vị hòa thượng là biết là quý lắm rồi, hạt chắc đó. Chứ còn nếu mà tính ra cái thời đó, trước đó mấy chục năm thôi, thì những người đồng tu có thể là 100, 200 người, mà còn lại một người, hai người thôi. Có những tình huống là sự loại trừ nó cao đến là 80-90% lận. Và các hòa thượng kể là những vị nào mới bắt đầu xuất gia đó, thì dĩ nhiên là có một cái thôi thức về sự tu tập hành trì nghiêm túc lắm. Mình tưởng dường như người đó sẽ chứng đắc trong vòng vài năm, mà không ngờ mấy năm sau thấy ra đời mất tiêu. Còn những vị mà thấy bằng bằng bình bình, thấy không có gì nổi trội, không gì nổi bật hết trơn á, vì mà tu lâu dài, tu bền. Nói như vậy không có nghĩa là mình khuyến tấn cho cái chuyện mà tu lè phè. Tu mà lè phè là thua. Dĩ nhiên là chúng ta tu điều độ, đi có trình tự, có thứ lớp, nhưng mà đừng để cho tâm chúng ta bị hỏa giọng. Cái mức độ dồn nén nhiều quá nó tạo ra một cưỡng lực, và bản chất của cưỡng lực là một lòng sân. Lòng sân trong trường hợp này là một dòng cảm xúc của bất mãn. Chúng ta tu tập rất tốt và chúng ta nhìn thấy những người khác không bằng mình, cho nên cái bất mãn xuất hiện. Các bất mãn là một năng lực mang chất liệu của sự hủy diệt, làm cho mình chán nản, thất vọng, bỏ cuộc. Rồi mình thấy những người đi trước, những người đồng hành không bằng như mình, cho nên nói thôi thà ra ngoài cho rồi, ở trong sự tu tập để làm gì. Do đó có thể dẫn đến những bế tắc. Chúng ta được quyền tinh tấn, được quyền phấn đấu, được quyền nỗ lực, nhưng đừng tạo ra những cưỡng lực trong sự tinh tấn này, thì chúng ta sẽ tránh được hai cái tình trạng sai lầm, đó là thất vọng và tình trạng bỏ cuộc nửa chừng vì làm hoài mà thấy không có kết quả. Hai hướng đi khác nhau, một hướng đi là toàn thiện bản thân mình trước, sau đó mới hóa độ chúng sinh, và một hướng đi đó là cùng đi cùng độ, và thậm chí xem những người khác cùng đi với mình là những người đồng hành thôi. Mình tạo ra một môi trường, tạo ra một đạo tràng, thiết lập một cơ hội tu tập để cho tất cả những người khác cùng đồng tu với mình. Hòa thượng Tịnh Không, người Xiển Dương Tịnh Độ Tông trong thời hiện đại, mỗi khi thuyết pháp giảng kinh nên dùng một cái câu mà chúng tôi rất tâm đắc: cơ huệ thủ sẻ, kính chào những vị đồng học. Tức là ngài là một vị hòa thượng rồi mà xem những người nghe mình giảng kinh thuyết pháp là những người đồng học, chứ nghĩa là không bao giờ nhìn thấy mình hơn những người khác, để cho bản ngã nó không có cơ hội ngóc đầu lên được chuyển hóa. Và trên thực tế về phương diện Phật học á, thì tất cả những người phàm phu chưa chứng được quả A La Hán đó thì đều được gọi là những bậc hữu học. Không phải là hữu học là có học thức đâu, là còn nhu cầu của sự học, và cái học đó, tu đó đó, nó trải qua rất nhiều thời gian để cho đến lúc nào nó hoàn tất trọn vẹn. Còn những bậc vô học không phải là không có kiến thức, mà sự thành tựu của học tập và tu tập đã đạt đến cái đỉnh cao, không còn thoái chuyển nữa. Cho nên đứng từ góc độ này thì tất cả chúng ta là đồng hành, là bạn với nhau đi trên con đường tu học thôi. Quan điểm đó là một trong những hạnh nguyện dấn thân của Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên chúng ta cần phải có hai cách thế. Ai thích hợp với cách thế nào thì chọn con đường cách thế đó. Tu cho mình trước hay là đồng tu với người khác. Nhưng điều quan trọng là đừng bao giờ phê bình cái khuynh hướng mà mình không lựa chọn. Ở đây chúng ta thấy là Bồ Tát Địa Tạng và Phật Nhất Thiết Trí Thành Tựu có hai con đường đi như một lối về, đó là sự an vui giải thoát bên cạnh sự giải thoát an vui của những người khác. Lần nào cũng được. Sau đó Đức Phật đã kể về hạnh giải nghiệp cứu mẹ của Bồ Tát Địa Tạng. Ngài kể rằng là vào thời Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai, có một vị cư sĩ nữ tên là Quang Mục. Khi biết mẹ mình chết, mà vốn đời sống của bà tạo rất nhiều nghiệp ác, chẳng hạn như là giết hàng loạt vô số nghìn muôn ức các loài cá con cò để thưởng thức món ăn, ai góp ý thì bà phỉ báng. Và theo quy luật của nhân quả, thì con đường tái sanh sẽ rơi vào cảnh giới ngạ quỷ súc sanh thôi, nơi khổ niềm đau gia tăng rất nhiều. Là một người con hiếu thảo muốn giúp cho người mẹ của mình mà vẫn không thành công, quan một đau khổ đối diện trước Đức Phật và mong rằng là Đức Phật sẽ chỉ cho phương pháp để cứu giúp mẹ của mình. Đầu tiên Đức Phật hỏi là hạnh nghiệp đời sống của người mẹ là gì, thì Quan Mục đã trả lời đó là khi còn sống thì ăn cá, mà ăn những loại cá con, và khi ai góp ý thì không bao giờ hối cải. Thì hai cái nghiệp đó Đức Phật kết luận là con đường đẩy vào nỗi khổ niềm đau cùng cực. Chúng ta có thể biến cái lò bếp của mình, cái nhà của mình, bàn ăn của mình trở thành một cái địa ngục thông qua việc giết các loài gia súc, thậm chí những loài mà nó gắn liền với hạnh phúc và tình thương của chúng ta. Người Ấn Độ có một kinh nghiệm để tháo gỡ cái nghiệp mà sát hại và biến cái nhà mình trở thành một cái lò sát sanh hay một cái địa ngục, bằng cách đó là nếu ai ăn mặn thì họ không bao giờ ăn các cá con. Các chợ bán cá bán thịt của người Ấn Độ đó toàn bán cá biển, tức là bự to vài chục ký. Như vậy là họ chỉ cần mua một đơn vị cá bị sát sanh có thể giúp cho cả một gia đình ăn trong vòng một tháng, cũng là nghiệp sát sanh nhưng mà chỉ có một đơn vị thôi. Còn ăn những loại cá con đó có thể khẩu vị nó ngon, hấp dẫn hơn nhiều, nhưng một người có thể giết vô số. Như tính là cả một cái chiều dài mấy chục năm có mặt trong cuộc đời, nếu 80 năm đấy, thì như vậy ít nhất là mình đã biến cái bao tử này nè trở thành cái nghĩa trang, rồi giết chôn tập thể, chôn đầu lượt ngột, ngược đầu ngược chân, chổng chẻo khác nhau, chôn có hòm, chôn có hòm đầy đủ hết. Ví dụ những con cá mà chúng ta lăn một chiên một là chôn có hòm, còn những con cá mà chúng ta là những con gà con vịt mà chúng ta lột luôn cả cái da của nó là chôn không hồn thôi, chôn ngổn ngang, biến nó trở thành một cái nghĩa trang mà đôi lúc mà chúng ta chôn đi chôn lại nhiều lần. Chứ còn hơn là cái nghĩa trang phương Tây đó, một cái quyệt chôn 3-4 người, ở đây cái bao tử chúng ta chôn vô số người, bởi vì trong tiến trình tái sanh họ đã từng là thân bằng quyến thuộc của chúng ta với hình thức là con người cũng có, súc sanh cũng có. Các tôn giáo khác khi nghe nói như vậy khó chịu lắm, không tin là sao mà con gà, con vịt, con chó, con heo mà đã từng là cha mẹ ông bà của mình. Cái nhân quả luân hồi khó nói lắm, nó có những cái yếu tố để chúng ta có thể xác quyết rằng là cái tính cách của người tái sanh và con vật đó được tái sanh đó thống nhất với nhau, thì chúng ta biết rằng đó là hậu thân của nhau thôi. Ví dụ có một vị lạc ma khi còn sanh tiền, nó là thích là ngắm nhìn cái hoa hướng dương. Mỗi lần ngắm nhìn nó thì lại có một cái tư thế cười rất là khác lạ, ngã bật ra sao cười khá 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 như thế này, mà bật ra mà phải giơ hai tay ra thật là rộng mới cảm thấy thỏa chí. Thì khi mà vị đó chết rồi mới viết một cái di chúc, giờ đúng năm tháng ngày giờ đó ta mới đi tìm, phát hiện trong làng ra cũng có đến 5-7 nam có, nữ có, bd cũng có nữa. Thế làm sao biết là người nào là ứng thân hậu thân của vị lạc ma đó, thì phải trải nghiệm thôi. Trải nghiệm bằng cách là cho các cậu bé cô bé này đi ra các vườn hoa ngắm hoa hồng, có cẩm chướng, hoa cúc, rồi hoa hướng dương đó. Thì thấy có nhiều cậu nhiều cô chỉ ngắt hoa hồng, cô gái thì cắt hoa hồng, các bé trai thì chẳng ngắm hoa mà dẫm lên hoa. Còn có một cậu thì cứ nhìn chừng chừng nghe cái hoa hướng dương không thèm đi đâu hết á, là chọc cười cái là cậu ta ngã ra cười kha 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 kha, biết như vậy cậu này và hòa thượng là một thôi. Cái quán tính của nghiệp nó được lưu trữ trở lại, nó tạo ra một thói quen, nó tạo ra một phẩm chất, nó tạo ra sự cá biệt, nó tạo ra những cái nét mà người khác không có. Bằng cách thức này nhà Phật mới lý giải là cái biệt nghiệp của con người đó, nó tạo ra cá tính. Và cái gọi là bản tính đó, là một quan niệm sai lầm dẫn đến định mệnh. Cá tính đó có thể thay đổi theo môi trường, điều kiện, hoàn cảnh. Cho nên là khi quan niệm và thấy được như vậy đó, thì chúng ta sẽ giảm và cố gắng thoát ra cái cảnh mà tạo ra địa ngục cho gia đình mình thông qua một bữa ăn, thông qua một bàn ăn, thông qua sự phục vụ. Đất nước Ấn Độ ngày nay có khoảng 600 triệu người ăn chay trường. Đó là một quốc gia có số lượng người ăn chay trường lớn nhất thế giới. Là một điều rất đáng ngạc nhiên khi người Ấn Độ biết rằng đất nước Việt Nam có khoảng trên 80% là những người Phật tử, thì họ tưởng rằng đất nước của mình là đất nước ăn chay. Vì họ biết rất rõ phong tục ăn chay trường của Ấn Độ giáo là phát xuất từ Phật giáo Đại Thừa. Họ không ngờ rằng cái số lượng ăn chay ở Việt Nam chẳng là bao. Ra ngoài Hà Nội đi tìm một cái quán chay giống như là đi thắp đuốc, đi tìm một viên kim cương vào ban đêm, không có. Vào miền Trung cũng khó, nhưng mà vào trong miền Nam thì nhiều hơn. Trong chợ búa cũng có tiệm cơm chay, quán cơm chay bằng gánh và bưng thôi. Người ta ăn chay mà người ta vẫn có sức khỏe vì người ta ăn có phương pháp, có nghệ thuật, cho nên đảm bảo được hạnh phúc. Và họ quan niệm thực phẩm không còn là văn hóa ẩm thực nữa, mà là văn hóa tâm linh. Ở Ấn Độ, những người thuộc giai cấp cao, những người trí thức thì không hút thuốc lá, không uống rượu, không ăn mặn. Chỉ có những người cùng đinh xã hội mới rơi vào ba trạng thái này. Đó là một quan niệm rất hay. Cái phân biệt giai cấp nó được chuyển thể từ một cái phân biệt liên hệ đến dòng tộc xuất thân của con người, thành một cái liên hệ đến đời sống đạo đức. Có chăng sự khác biệt về tư cách phẩm hạnh là nằm ở đời sống đạo đức của con người với nhau mà thôi. Sau khi nghe trình bày như vậy đấy, Đức Phật mới dạy quan mục nữ là hãy về vẽ một hình tượng Phật mang tên là Phật Liên Hoa Mục. Thì lúc đó đó là mọi việc trong cuộc đời này sẽ được im, bà mẹ sẽ được tái sanh. Đức Phật đã dạy thêm nữa là trong nhà của quan mục đó, sẽ có một tỳ nữ mang thai. Đứa con đó được sanh ra khoảng chừng 3 ngày thôi, tức là vừa biết đói, biết khóc, biết lạnh là nó bắt đầu biết nói thôi. Cái điềm chim bao đó nó diễn ra đúng y hệt thôi. Ở đây chúng ta thử phân tích cái cách thức mà các bản kinh đại thừa sử dụng tên của các nhân vật, các vị Phật, chúng ta sẽ hiểu đó là một triết lý. Con đường giải nghiệp cứu cho mẹ thoát khỏi cảnh nỗi khổ niềm đau của địa ngục hay là khỏi đau cung cực của nghiệp sát sanh mà không hồi đầu hướng thiện đó, ở chỗ là người con đó phải có con mắt của tuệ giác, quang là ánh sáng, mục là con mắt. Thương mẹ mà chiều theo mẹ, mẹ muốn ăn mắm vuốt là cứ làm mắm vuốt thoải mái cho mẹ ăn, là giết mẹ chết sớm hơn. Biết mẹ đang đau tim mà mẹ đòi ăn ớt cho ăn ớt là đẩy cho mẹ vào cái thế yếu thọ thôi. Cái là thương mà không có con mắt. Mà nếu có con mắt không á, mà không có ánh sáng soi đường thì con mắt nó cũng bị đi sai, nhìn dạng sai nữa. Cho nên nó phải hai yếu tố, con mắt và ánh sáng, thì tình thương và sự giải nghiệp mới có thể được diễn ra. Nên cái khác là quan niệm giải nghiệp của nhà Phật là tuệ giác, nó thay đổi hết tất cả mọi thứ. Nỗ lực bản thân chưa đủ, phải có nỗ lực hỗ trợ của tha lực. Ở đây là quy ngưỡng Đức Phật tên là Liên Hoa Mục, cũng là một con mắt nữa, con mắt hoa sen. Và hoa sen này tượng trưng cho sự thanh tịnh. Phải có con mắt của sự thanh tịnh mới có thể giúp cho người có con mắt soi sáng đó thoát khỏi cái quan niệm quá duy lý thì quá, hay là quá lý sự đó. Mà mới trở về với một đời sống mà mỗi hành động, lời nói, việc làm của mình mang lại lợi ích cho người, cho đời. Hai yếu tố đó để giúp cho quan mục tìm ra được một con đường, một hướng đi, làm cho mẹ của mình giảm bớt được cái nghiệp là giết hại. Sau đó thì qua một nhìn thấy là đứa tớ gái trong nhà sanh đầu của đứa con, và đứa con này mới có 3 ngày tuổi thôi đã biết nói rồi. Đây là một sự kiện rất lạ nhưng có thật. Nó rất rõ là tôi tiền thân là mẹ của bà, do vì sống một cách sát hại vô số mạng sống của sinh linh cho nên tôi phải bị yếu thọ. Và chỉ nhờ vào tình thương của bà đó, tôi có thể giải thoát và giảm bớt cái nghiệp yếu thọ này ở một mức độ tối đa. Sau đó Quan Mục đã hỗ trợ tu tập, tạo ra những phương pháp sám hối để cho nghiệp sát đó được giảm đi ở một mức độ lớn nhất của đó. Các quan niệm nhân quả như là trồng rau được rau, trồng đậu được đậu đó chỉ là một cái mô hình nhân quả của hình học mặt phẳng thôi. Còn cấu trúc nhân quả nó thuộc về hình học không gian. Nếu ai quan niệm rằng là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu là một chân lý đó, thì chúng ta sẽ rơi vào trạng thái định nghiệp, không có sự thay đổi. Các bản kinh Phật giáo khi mô tả về quy luật nhân quả đó thì nhấn mạnh đến góc độ là hình học mặt phẳng của nó, rồi sau đó mới đưa đến cái hình học không gian đa chiều của nhân quả. Hình học mặt phẳng của nhân quả có chức năng và tác dụng trị liệu cho những con người mà nỗi sợ hãi có thể giúp cho họ thoát ra khỏi cái cảnh tạo ra nghiệp xấu. Phải nói dứt khoát như vậy để cho họ sợ, họ không dám làm. Chẳng hạn như trong bản kinh Địa Tạng ở phần cuối của phẩm thứ tư nói rất rõ, như là người nào sát sanh thì quả báo sẽ dẫn đến yếu thọ, trộm cắp thì dẫn đến sự nghèo nàn hoặc là bị lừa đảo, ai mà sống với những cái lời chia rẽ thì đời sống của họ, gia đình của họ không có hòa hợp đoàn thuận, còn khinh chê cái tốt cái thiện cái mỹ đó thì là cơ thể miệng nó bị lở loét hoặc là nói ra không ai tin. Còn người nào sống nặng với lòng sân hận thù hằng nhiều đó thì thân thể hình thù của họ xấu lắm, không có tươi mát, không nhẹ nhàng. Còn kẻ nào bỏng sẻn keo kiệt á thì sau này có những nguyện ước chân thành mà không ai giúp đỡ cả. Còn những kẻ độc ác á thì sẽ bị roi vọt, còn kẻ săn bắn thì về sau sẽ bị điên, đốt núi rừng á thì sẽ bị cuồng mê, bất hiếu thì sẽ bị chết đau chết đớn. Còn những kẻ bắn chim, bắt chim, đốt chim đó thì bị cảnh chia lìa. Bán chánh pháp thì rơi vào hoàn cảnh là không gặp được Phật pháp, hoặc là thấy Phật pháp nhưng mà trong trạng thái đuôi mù câm điếc cho nên không phát huy được hết. Hoặc là phá đời sống đạo đức thì rơi vào đời sống súc sanh. Còn phung phí, lãng phí này nọ trong nỗi khổ niềm đau của người khác đó thì trong tương lai sẽ bị thiếu thốn. Còn kiêu mạn về sau này bị người ta khinh khi, sống một cái đời sống rất hèn hạ, rồi mặc cảm tủi phận, đâm thọc thì sẽ bị câm ngọng vân vân. Còn mê tín thì rơi vào trạng thái sống ở những nơi hẻo lánh, không tiếp xúc được những dân hóa mà có thể nâng cao đời sống của mình lên. Bản kinh đã đưa ra bản chất của một loại hình nhân quả mặt phẳng thôi. Nếu rơi vào những hạt giống đó, gieo những hạt giống đó mà không có sự thay đổi kể từ gieo cho đến lúc nó trổ quả thì quả nó phải diễn ra y hệt như vậy chứ không có cái gì khác hết. Nhưng trên thực tế thì môi trường thay đổi theo tánh tình cũng có, tánh tình thay đổi theo hoàn cảnh cũng có, tùy người. Có người thì tạo ra lịch sử, có người thì lịch sử tạo ra họ, có người thì cơ hội tạo ra cho họ thành công, có người thì biết cách để tạo ra cơ hội cho sự phát triển và dấn thân. Tức là môi trường tạo ra nghiệp mới, rồi con người đó có thể tạo ra môi trường hay là tạo ra nghiệp. Hai cái đó tác động qua lại lẫn nhau, làm cái ảnh hưởng nhân quả diễn ra theo một cái hình học là không gian, đa chiều, n chiều, phức tạp vô cùng, giữa quá khứ, hiện tại, vị lai. Quá khứ tạo ra một quán tính thói quen, một cái năng lực đẩy về phía trước khoảng chừng 25%, còn toàn bộ hiện tại nó quyết định 75% vấn đề. Cho nên rất nhiều người đã thay hình đổi dạng sau những nỗ lực thiện ích, sau những nỗ lực có giá trị của tâm linh và tu tập. Họ không còn là họ của quá khứ. Cho nên với cái nhìn này, chúng ta đừng bao giờ đeo cặp kính màu của quá khứ của người nào để nhận định đánh giá họ trong đời hiện tại. Nhất là trong quan hệ vợ chồng đó, cứ mỗi lần lục đục lận đận với nhau là chúng ta dán một cái tờ giấy của khổ đau ra. Rồi cái lần thứ hai lặp lại thì mình bắt đầu mình ghi nhớ nữa, thì về sau cứ mỗi một nỗi khổ niềm đau nho nhỏ chúng ta nhìn thấy nó là một quả núi, vì nó có cái bề dày của sự chồng chất chất chứa đó, nó dẫn đến khổ đau cùng cực lắm. Do đó phải buông cái nhìn định nghiệp đi thì mới có thể giúp cho người khác đạt được an vui giải thoát. Quan mục đã đảnh lễ cúng dường sám hối tạo các phước lành thông qua Đức Phật mang tên là Phật Liên Hoa Mục, tức là hành vi tuệ giác trong thanh tịnh, chứ không phải tuệ giác để tạo ra một cái bản ngã trương sinh. Thì tất cả những nỗ lực đó sẽ có được giá trị nhân quả lớn nhất của nó, chứ thành tựu nó rất đặc biệt. Nếu chúng ta phân tích cái diễn tiến nhân quả diễn ra với mẹ của Quan Mục, chúng ta sẽ thấy là một người sát sanh nhiều, cho nên tái sanh ra là một đứa con của nô tỳ, tức là cái nghiệp đã làm cho cái phước trở thành một cái gì đó trở nên rất hèn hạ. Cô bé nô tỳ này đẻ ra một đứa con, và đứa con đó mới có vài tháng tuổi thôi bị chết đi. Cái yếu thọ nó dồn dập như thế đó, rồi là sau đó tái sanh lên rồi bị chết nữa. Cái sự chết nó diễn đi diễn lại nhiều lần. Nếu cái con đường của nhân quả nó không có sự tác động về phương diện tâm thức, thái độ cởi bỏ và làm mới về phương diện đạo đức, nó sẽ diễn ra như thế này. Như ở trong tình huống của mẹ Quan Mục thì không, bởi vì bà có sự hồi đầu, ít nhất là trước lúc chết đó, bà nhớ được những lời khuyên của con của mình, cho nên cảm thấy ân hận, và do đó thay vì là bị tái sinh vào cảnh giới của súc sanh bị giết và chết, thì bà lại tái sinh vào trong gia đình của đứa con của mình. Cái môi trường thuận lợi này đã làm cho mẹ và con hỗ trợ lẫn nhau, làm cho những cái nghiệp xấu đó được giảm đi, được bớt đi, và do đó bà đã trở thành một con người bớt đi cái ăn quán giang hồ của giết và chóc thông qua sự yếu thọ thôi, với bệnh tật. Cho nên từ một cái nghiệp sát trở thành một cái nghiệp yếu thọ và nghiệp bệnh tật, chúng ta đã thấy có một sự chuyển hóa rồi. Cho nên trong quá trình tu học mà bị bệnh tật, hay là trong đời sống mà có bị đau bị yếu, là đừng có lo, tại vì không ai là không có đau yếu à. Bác sĩ đau còn nhiều hơn mình nữa. Nhưng mà phải có bản lĩnh, để mà không bệnh nhân đâu có tin mình đâu. Cho nên các bác sĩ lúc nào cũng tươi cũng vui với bác sĩ, mà lại nhìn mặt lạnh như tiền, ốm o gầy mò thì chắc chắn là không có bệnh nhân nào đi, hay là xanh mét. Nên bác sĩ phải hết sức có thái độ lạc quan, tới lúc nào chết thì chết thôi, còn cái bệnh của họ đôi lúc họ không cho người khác biết. Đó là một trong những cái cách thức để vượt qua và chuyển cái nghiệp của họ. Nhưng mà nhờ thái độ sống thoải mái, vui vẻ, nhẹ nhàng, thảnh thơi đó, nó làm cho cái bệnh nó có mà trở thành không, nó không tác động nhiều. Rồi trong sự hoan hỷ làm các việc làm và thiện ích đó, tạo thêm những phước lực mới. Và chính phước lực này đó, nếu biết cách đó chúng ta vận chuyển hồi hướng công đức, thì nó sẽ giải đi những cái nghiệp xấu quá khứ rồi. Hồi hướng công đức đó, về phương diện nghĩa đen á, chính là tình trạng tặng phần phước báo của mình cho những người thân và người thương thông qua từ thiện xã hội, thông qua cầu siêu cầu an, vân vân. Nhưng một cái điều quan trọng hơn nữa đó, đó là chúng ta biết chuyển một cái năng lực phước báo A tạo ra một cái chất liệu giao hoán B tương đương, để làm cho những cái nghiệp xấu đó, nó không cùng tính chất đó, nó được chuyển hóa. Chúng ta thử phân tích sự kiện Angulimala là một tướng cướp giết người hàng loạt vì quan niệm sai lầm rằng cứ mỗi đốt ngón tay đó tạo ra một yếu tố điều kiện giúp cho ông có thể giác ngộ sớm hơn. Động cơ sai lầm đó đã làm cho ông trở thành kẻ sát nhân và là tác giả của nỗi khổ niềm đau cho gần 100 gia đình. Sau khi gặp Phật rồi thì ông tu ngày lẫn đêm, tu phát triển lòng từ bi, tu tháo gỡ hận thù, tu phá vỡ tất cả những quan trái. Ông tu dữ lắm. Và giờ đó cái mức độ nghiệp báo thay vì nó diễn ra thành hồng mặt phẳng thì ông sẽ bị chết liền ngay hiện tại khi người ta phát hiện rằng ông trở thành một tu sĩ. Đằng này cái hình học nhân quả không gian đã làm cho ông đổi cả cuộc đời. Nhìn cái tướng trạng của một vị xuất gia thanh thoát, nhẹ nhàng, cởi rũ bỏ tất cả những trần duyên. Những người đã có từng có ăn quán giang hồ, một người chồng chết, một người vợ mất, một người cha bị tàn tật, một người con bị tan sát do quan niệm tu tập sai lầm của ông dẫn đến, đã không còn có một ý niệm và thái độ muốn trả đũa ông nữa. Mà họ chỉ có chửi bới ông, ném trứng thúi, ném cà chua, vân vân hết à. Cho nên khi mình ghét người nào mình ném trứng thúi, ném cà chua là mình làm cho nghiệp của họ giảm bớt đó. Đừng nghĩ như vậy mà cứ cố tình đi ném người ta là gieo nghiệp nữa. Người ta giảm bớt nhưng mà mình đi gieo nghiệp. Do đó lâu lâu cũng phải đi gọi là gieo cơ hội cho người khác chửi bới mình trong lúc mình đang tu tập á. Họ chửi bới phê bình chỉ trích mình nhiều chừng nào thì nghiệp mình nó giảm chừng đó. Có nghĩa là mình đừng bao giờ bị chao đảo trước những thái độ khác với mình, mà nếu mình biết rằng con đường đi đó là chân chánh, cứ vững bước, cứ thẳng tiến thì giá trị an vui hạnh phúc sẽ có và nghiệp được chuyển. Đức Phật đã kết luận lại sau cái câu chuyện đó rằng là cái vị La Hán hướng dẫn cho Quan Mục để dẫn đến gặp Phật Liên Hoa Mục đó, bây giờ không ai khác hơn là Bồ Tát Vô Tận Ý. Còn mẹ của Quan Mục trở thành Bồ Tát Giải Thoát, còn Quan Mục chính là Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta thấy ở đây có sự chuyển hóa, nó đi từ cái từng cấp, từ người phàm trở thành một bậc thánh, từ một kẻ yếu thọ trở thành một kẻ có đại thọ, thông qua sự chuyển nghiệp thôi. Bồ Tát La Hán mà giúp đỡ cho Quan Mục đó chứng đắc được cái quả được gọi là Vô Tận Ý Bồ Tát. Nếu mình tiếp xúc với những con người vô tận ý đó, rõ ràng đời sống của chúng ta được an vui lắm. Từ những chuyện bình thường, ý tưởng cao siêu huyền diệu đã giúp cho chúng ta có một hướng đi, từ một cái gì bế tắc chúng ta có một giải pháp. Phải cần có cái tính cách vô tận ý ở trong đời sống chúng ta mới tháo gỡ được nỗi khổ niềm đau. Nếu như Quan Mục, một người có con mắt mà không có được tính cách vô tận ý hỗ trợ hết đó, chắc chắn là khó thành công lắm. Trong khi đó mẹ của Quan Mục là một người sát nhân, rồi sát các loài sinh vật, lại trở thành một vị Bồ Tát tên là Giải Thoát, tức là giải nghiệp đó mà. Giải nghiệp từ nỗ lực nhận thấy việc làm sai lầm của mình và yêu cầu người thân của mình ở đây là con ruột hỗ trợ mình. Nếu như không có nỗ lực bằng tâm thức đó đó thì tiến trình giải nghiệp đó diễn ra sẽ chậm hơn. Chúng ta phải nhờ những người thân làm giúp cho mình, bởi vì mình làm một mình không sợ, là không nổi. Nên lúc mình muốn cắt bước đi mà đi không nổi, phải nhờ đến cây gậy, phải nhờ đến người dìu đỡ, phải nhờ đến những người xung quanh thì chúng ta mới đi thành công được. Sự nhờ vả trong trường hợp gì không có gì là xấu xa hết trơn, nhờ qua nhờ lại, hỗ trợ lẫn nhau thì con đường tu và chuyển hóa bắt đầu có mặt thôi. Còn Bồ Tát Địa Tạng á, chính là Quan Mục. Ở đây chúng ta có thể thấy cái tiến trình á, là một người có con mắt tuệ giác, có con mắt tình thương thì dẫn đến hạnh nguyện dấn thân. Con mắt tình thương và dấn thân cứu khổ là hai cái này nó chỉ có một khoảng cách là ở động tác và việc làm thôi. Từ một vị có con mắt dẫn đến một vị Bồ Tát độ sinh không cùng tận đó, là chuyện diễn ra hàng ngày hàng giờ. Cho nên chỉ cần làm cho chúng ta có con mắt Quan Mục, được sự hướng dẫn tâm linh của một vị Phật được gọi là Liên Hoa Mục, và với sự hỗ trợ của Vô Tận Ý thì bao nhiêu tội lỗi cũng đều tan biến hết cả. Còn ngược lại, thiếu những yếu tố đó đó thì bao nhiêu điều kiện thuận lợi cũng có thể trở thành kịch cảnh. Sự khác nhau là nằm ở những yếu tố tận dụng này. Sau đó bốn vị thương vương đứng lên và đưa ra một chất vấn rất là sâu sắc, rằng bạch ngài Địa Tạng và bạch Như Lai Thế Tôn, chúng con biết là Bồ Tát Địa Tạng đã phát nguyện độ các chúng sinh cho đến lúc nào không còn một người nào khổ đau nữa thì ngài mới thành Phật. Lời nguyện nó lớn ý lắm. Còn trong khi đó, bạn của ngài Địa Tạng là trở thành Phật Nhất Thiết Trí do tu tập một cách rốt ráo, và sau khi tu tập xong rồi tiếp tục con đường hành trì quá độ chúng sanh. Thì thử hỏi tại sao cho đến bây giờ con đường phát nguyện quá độ vẫn còn tiếp tục diễn ra, chúng sinh khổ đau vẫn đang còn đó. Như vậy là cái lời phát nguyện và dấn thân của Bồ Tát Địa Tạng và bạn của ngài, hay nói cách khác là của vô số những con người Phật tử, các vị Bồ Tát đó, chẳng lẽ là không có công dụng và chức năng hay sao? Hình ảnh của bốn vị thiên vương đó, được hiểu trong nền văn hóa Phật giáo là những vị hộ pháp. Các ngôi chùa ở tại Trung Quốc đó, nếu có cái chiều dài lịch sử từ 60 năm trở lên đó, trước khi đi vào điện Phật là phải đi qua vào cái điện Tứ Thiên Vương, bởi vì đó là yếu tố hộ pháp. Cho nên tinh thần Phật giáo tạo ra một cái chất liệu yêu nước yêu dân tộc mạnh lắm, và các quốc gia nào có sự bảo hộ của Phật giáo thì trở nên vững mạnh về phương diện tinh thần và tâm linh. Cái biểu tượng văn hóa đó muốn nói là điều này. Hình ảnh có mặt của bốn vị thiên vương là muốn nói lên là các ngài là hỗ trợ Phật pháp. Những câu hỏi các ngài đặt ra để cho những người khác được lợi lạc, mà tính cách là bảo hộ, mà tính cách là giúp đỡ, tán trợ vân vân. Ở đây Bồ Tát Địa Tạng không trả lời, Đức Phật Như Lai Thế Tôn đã trả lời. Vì ngài là một nhân vật lịch sử, ngài hiểu rất rõ những trở ngại và bản chất nghiệp của chúng sinh, không phải muốn cứu giúp là họ có thể thành công đâu. Câu trả lời của ngài rất đơn giản như thế này: do tội khổ lây dây không dứt, cho nên con đường phát nguyện độ sanh của chư Phật á, dầu đã có từ nghìn đời, từ bao nhiêu kiếp rồi, vẫn phải tiếp tục diễn ra. Từ tính cách lây dây của nghiệp á, là một thực tại. Mình biết rằng con đường đó là sai nhưng mà vẫn chui đầu vào thôi, tình nguyện để chui đầu vào. Chẳng hạn như có một dạo đó, ở tại Úc Châu này biết rằng là cái loại nước tương của Thái Lan làm với cái nhãn hiệu màu xanh hay gì đó có cái chất có thể gây đến ung thư. Mà khi chúng ta đi mua nước tương ăn là chúng ta cứ đi tìm cái chai đó bởi vì nó ngon, cứ nhau cái đầu vào để tìm cái ngon đó, mặc dù chúng ta biết rằng nó có những độc tố. Còn ở Việt Nam gần đây thì có mấy hãng đậu hũ đó cung ứng khoảng như 60% sự tiêu thụ đậu hũ cho thành phố Sài Gòn là sử dụng ajao, cái loại chất keo để quét vôi trên tường đó, để làm cái chất xúc tác cho đậu hũ được đông đặc và ăn dẻo, ăn ngon, ăn thơm. Biết rằng nó có độc, nó có thể gây đến ung thư, nó có thể tạo ra cái chết và yểu thọ cho người tiêu dùng ấy thôi mà những người sản xuất vẫn làm. Và nhiều nơi khi nghe được cảnh báo rồi vẫn tiếp tục mua, cứ nghĩ thôi lúc nào nó chết chết thôi. Trên thực tế nó có nhiều tình huống gay gắt hơn, tôi mình biết rằng là chui vào chỗ đó là không có lối ra ấy thế mà vẫn tình nguyện chui vào. Có những cái có mặt đó, nó tạo cho sự tan biến một cách lâu dài vĩnh viễn ấy thế mà mình vẫn tình nguyện, vì thiếu cái cơ nghiện của nghiệp lực, nó làm cho mình chịu không nổi. Bản chất nghiệp như một cơ nghiện mà, nó dẫn chúng ta, nó xui chúng ta, nó buộc chúng ta phải đi theo cách thế của nó muốn mà. Cho nên Đức Phật có nói là cái tính cách lây dây của nghiệp này đó rất là phức tạp. Thấy nó sụp bẫy rồi, tháo cái bẫy ra mới lây hoay đi chút xíu, hoành lại nó sụp lần thứ hai vì cái món mồi trong cái bẫy ngon quá, bỏ uổng. Ở trong kinh Trung Bộ, Đức Phật đưa ra một ảnh dụ rất sâu sắc. Có ba loại đàn nai đứng trước một con mồi. Đàn nai thứ nhất á, là cái mồi vừa mới được thiết lập, là chúng chui vào liền, mặc dù biết là thợ săn chưa rời khỏi chỗ đó, tức là biết đó là một cái mồi, nhưng mà vì cái nhu cầu ăn mồi và cảm thấy thỏa mãn trong việc ăn mồi, cho nên nó sẵn sàng chấp nhận mọi nguy nan có thể diễn đến với nó, cho nên nó bị cái mồi làm rơi vào bẫy. Đàn nai thứ hai khôn hơn, núp từ xa quan sát cử chỉ động tĩnh của người dân bẫy, sau đó nghiên cứu coi cái bẫy này nó có cái chỗ nào làm cho sập, chỗ nào có thể gây nguy hại cho nó. Chờ người thợ săn đi, các con nai này mới xuất hiện và nó bắt đầu ăn. Trong lúc đầu nó ăn thì cái tình trạng an toàn có thể có bạc, nhưng vì bản chất của sự ăn trong một cái bẫy đó, nó tạo ra sự giành, cho nên sự giành qua giành lại nó làm cho cái bẫy bị sụp xuống rồi cũng chết. Tức là nói có một đàn nai thứ ba, tức là biết rằng là cái sự vào trong bẫy nó bị vướng, cho nên chúng trốn ở một nơi rất là xa. Gọi là người săn mồi đó để một cái bẫy đó cả tuần lễ nó không có con nai nào xuất hiện hết, cho nên họ chán quá, họ về họ không canh giữ nữa. Thì những cái chốt chài, chốt của cái bẫy nó bị trục trặc, rỉ sét, chứ độ nhạy cảm của nó không còn. Cho đến lúc đó các con mồi này mới xuất hiện. Nó xuất hiện, nó ăn rồi, cái khi nó quên cái sợi dây, nó tưởng là cái bố mồi nó kéo sợi dây, cái bẫy tiếp tục rớt xuống, rồi chúng cũng rơi vào tình trạng chết. Chúng ta thường sống ở trong một cái thái độ rất là lạc quan và liều lĩnh, tức là đặt ra cho mình một cái dáng bài lật ngửa giữa cái chủ nghĩa hưởng thụ, giữa con đường tội lỗi, giữa các cơ hội của hạnh phúc đó. Chúng ta tin chắc rằng mình có mặt trong một dáng cờ đó, mình sẽ đưa con xe đến phía trước, con pháo đi thế này, con tượng, con sĩ ủng hộ, con tướng bảo vệ, các con chốt phải đi theo cái thế nào đó để chúng ta trở thành chiến thắng. Khi ai đi vào trong một dáng cờ đều tin tưởng rằng mình có thể chiến thắng từ những cái cách thế đó, nhưng không ngờ mình sẽ bị rơi bẫy giống như con nai, loại đàn thứ nhất hay là loại đàn thứ hai hoặc là loại đàn thứ ba, tức là kết cục vẫn là cái bế tắc đó. Có những cái lối vào thì không có đường ra là vậy. Cái tính cách lây dây của nghiệp đó đã làm cho chúng ta tiếc nuối. Có nhiều người nhiều khi mình đi trên một con đường sai lầm nào đó mấy mươi năm, bây giờ được đánh thức nhưng mà tiếc, bỏ không được. Tôi hút thuốc lá mấy chục năm bây giờ bỏ sao được, cái tiếc gì đấy, rồi cuối cùng là phải lao theo nó luôn. Cái tự ái, cái sĩ diện, cái bản ngã, cái mặc cảm, thành kiến chính là những sự lây dây của nghiệp, tức là những cái ách tắc của nghiệp làm cho mình biết mà không vượt qua được. Và cái hấp lực cũng như cái bẫy lớn nhất tạo ra tính cách lây dây của nghiệp đó là cái cơ nghiện của hành vi. Dấn thân vào bất cứ một lĩnh vực nào rồi, sau đó nó tạo ra cơ nghiện. Người tu cũng có những cơn nghiện, 4 giờ khuya là bắt đầu nghiện lên trên chánh điện để niệm Phật tụng kinh. Cái cơn nghiện đó là cơn nghiện lành mạnh, đó là sự tinh tấn. Bản chất của cơn nghiện lành mạnh nó tạo ra sự tinh tấn. Bữa nào mà không gặp Phật cảm thấy buồn, cảm thấy nhớ, cho nên phải đi chùa, đó là cơn nghiện tích cực. Tháng nào mà không dùng bàn tay tình thương của mình để giúp cho những người nghèo khó đó, cảm thấy nhột nhạt khó chịu vô cùng, cảm thấy là cái túi tiền mình hơi bị dư, hơi bị thiếu, bị thừa, cho nên phải đi làm với thái độ hoan hỷ, cho nên đều là những cơn nghiện cả. Nhưng mà giá trị của những cơn nghiện này đó, nó sẽ tạo ra một năng lực để chấm dứt sự lưu dây của nghiệp tiêu cực trong quá khứ. Cho nên người nào cũng có những cơn nghiện đó, nhưng mà có nghiện tốt, nghiện xấu. Và người tu học Phật Pháp thì dĩ nhiên phải chọn cho mình những cơn nghiện rất là tích cực để vượt qua những gì không có giá trị trong cuộc đời. Thì trong cái phẩm thứ ba là quán chúng sanh nghiệp duyên, và phẩm thứ tư là nghiệp cảm của chúng sanh, nó chủ yếu là nói về bản chất của cái nhìn để tháo gỡ và chuyển nghiệp tiêu cực trở thành nghiệp tích cực. Cái nỗi khổ niềm đau nhất của nghiệp xấu có thể dẫn đến sự khổ đau cùng cực mà kinh điển Địa Tạng gọi là địa ngục vô gián đó. Chỉ là một cách nói để gây một cái ấn tượng rất mạnh, tạo ra một cái chất liệu giáo dục khuyên tấn lớn lắm. Bản chất của giáo dục khuyên tấn rất cần thiết, cho nên hình ảnh của các địa ngục vẫn tiếp tục được để được phát huy trong văn học, trong nghệ thuật, trong văn hóa Phật giáo. Các ngôi chùa cổ ở Việt Nam đó, vào ngôi chùa nào cũng có cảnh 10 cảnh ngục cả, có hết á. Đừng nghĩ rằng đó là một cái gì đó mê tín gì đó, không có. Ở tại trung tâm văn hóa Suối Tiên, từ Sài Gòn đi ra chút xíu bên tay phải đó, thì có một cái khu vực mà giám đốc của trung tâm này đó vốn là một người xuất gia ra đời. Ông làm các công trình văn hóa rất đẹp, trong đó ông đã để một tượng đài Bồ Tát Quan Thế Âm để có dịp những người du khách đó bày tỏ nỗi khổ niềm đau của mình, ngài sẽ lắng nghe, rồi nỗi khổ niềm đau đó được tan biến. Bên cạnh đó có 10 cảnh ngục rất rung rợn, giống như mình đi qua những cái cảm giác lạnh lùng giống như cái lễ Halloween của phương Tây nói chung vậy đó. Người ta nhát ma lẫn nhau, người ta hù dọa lẫn nhau để tạo ra những cái nỗi sợ hãi. Nhưng những nỗi sợ hãi của nền văn hóa Hollywood đó chỉ là những cách để vui đùa. Trong cái đó, nỗi sợ hãi về 10 cảnh ngục sẽ làm cho người ta làm thiện. Cái nhu cầu giáo dục và khuyến tấn này rất cần thiết, cho nên vẫn tiếp tục tồn tại trong các ngôi chùa. Còn các ngôi chùa hiện đại giờ không còn nữa. Ở trong chùa chỉ rất đơn giản, rất nhẹ nhàng. Còn cái cảnh các ngôi chùa cổ, chúng ta thấy là cái màu sắc của mái ngói, của cây cột, của nhang khói, của cách thờ phượng đó, nó tạo ra cái u hiển, nó tạo ra cái lung linh huyền ảo, làm cho người có cảm giác đây là môi trường tâm linh. Nó cũng gần gũi với con đường của tín ngưỡng dân gian lắm. Cho đó nó cũng có những giá trị giáo dục nhất định của nó. Nó là một điều kiện để giúp cho con người thấy được nghiệp cảm, vượt qua được nghiệp cảm, thấy được nghiệp duyên và chiến thắng được nghiệp duyên. Và chỉ với những cách thấy đó thì chúng ta mới có thể được an vui hạnh phúc trong cuộc đời. Chúng ta kết thúc tại đây. Bây giờ thì đến 10 giờ thì cũng hơi dài quá nè. Thôi mình khỏi vấn đáp, thì trời hơi lạnh đó. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thì để dành lại cho ngày mốt hoặc ngày mai, thì bắt đầu chúng ta có buổi sinh hoạt ở tại chùa Pháp Âm, và nghe khí tượng báo là ngày mai là trời mưa đó, cho nên mình chuẩn bị tấm lòng ấm và nóng để chiến thắng được cơn mưa. Tức là ngày mốt thì có mặt lại tại đây, ngày mai là ngày thứ sáu, ngày mốt là thứ bảy. Nếu mà ai ở gần khu vực của chùa Pháp Âm thì mời tiếp tục lên chia sẻ. Còn ai ở gần chùa Pháp Hoa đó thì chúng ta sẽ có mặt lại vào ngày mốt, đó là thứ bảy. Kính chúc toàn thể được an lành và chiến thắng hết tất cả những nghiệp duyên và nghiệp cảm của bản thân mình.